Cũng trong không khí xuân đang về, chương trình văn hóa nghệ thuật Mạc Lâm với Tết qua cung bậc thời gian.
Ngày Tết là thời gian người Việt có dịp để nghỉ ngơi và thực hiện những hoạt động mà cả năm không có cơ hội, như thăm thú lẫn nhau, tham gia vào các trò chơi đậm tính văn hóa, thay đổi cách sống quen thuộc một thời gian ngắn, và quan trọng nhất là sum họp gia đình. Ngày Tết đi kèm với phong tục, dựng nêu, nấu bánh, lì xì, đốt pháo, theo thời gian đã bị đời sống công nghiệp hóa khiến Tết trở thành sơ cứng đối với những người hoài cổ. Thế nhưng không thể nói sự thay đổi ấy đã giết chết phong tục ăn Tết của người Việt, vì trong sinh hoạt vẫn có những ý tưởng mới thay vào, khiến ngày Tết đa dạng và sống động hơn trong một lĩnh vực nào đó. Nếu người Hà Nội ăn Tết vẫn còn giữ phần lớn nét truyền thống, thì ngược lại người Sài Gòn hầu như do tiếp xúc với lối sống công nghiệp sát sao hơn, và vì vậy Tết cũng thay đổi nhiều hơn theo nhịp thở ấy. Mạc Lâm có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, một nhà khảo cổ học, hiện giảng dạy tại Đại học Nhân văn thành phố. Bà cũng là người nghiên cứu văn hóa học có rất nhiều bài viết về Tết trên các tờ báo xuân hàng năm. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu vào Sài Gòn sau năm 1975, bà đã sống, làm việc và ăn những cái Tết Sài Gòn từ đó đến nay. Trước tiên, bà cho biết sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội, nơi bà được sinh ra và trưởng thành, mặc dù nguyên quán tại miền Nam.
Cái đêm Tết Sài Gòn thì chắc chắn là khác Hà Nội ở chỗ là mùa nắng rồi. Và khi nắng rất là gay gắt, cho nên là bà con thường đổ gia đình chơi, chứ không có chỉ quây quần trong gia đình như là Tết Hà Nội. Người Sài Gòn thì nói chung thích đi chơi Tết, có thể nói là chơi Tết nhiều hơn là ăn Tết. Và họ đi ăn ngoài tiệm, thế rồi bạn bè rủ nhau ra hàng quán, ít khi nấu nướng ở nhà. Trong cái đấy Tết ở Hà Nội thì nói chung là bạn bè lại thường đến nhà nhau rồi tổ chức ăn uống ở trong gia đình, trong nhà bạn bè cũng ít khi ra quán. Và vì vậy cho nên ở Sài Gòn thì ngay từ sáng mùng 1 Tết thì các hàng quán nói chung là mở bình thường, tấp nập vui vẻ. Còn ở Hà Nội thì phải nói ngày mùng 1 Tết thì rất là vắng vẻ, ngày đấy là ngày chủ yếu chúng ta ở trong nhà. Có lẽ vì là cái tính chất đô thị và tính chất là những ngành dịch vụ ở Sài Gòn phát triển rất sớm. Vì vậy cho nên là các món thức ăn cũng như là những cái đồ ăn, đồ quà biếu thì ở người Sài Gòn là có thể là mua ở những cái dịch vụ sẵn mà không quá vất vả trong cái việc là phải tự làm hay là phải đi mua hoặc là tự gói đồ chẳng hạn để mà mang biếu tặng nhau.
Thưa bà, đó là phần vật chất trong ngày Tết, riêng về yếu tố tinh thần đó, thì hai thành phố có gì khác nhau xa lắm hay không ạ?
Theo tôi thấy là người Sài Gòn cũng rất là trọng lễ nghĩa, nhưng họ cũng không quá câu nệ vào cái việc là phải đến ở nhà người thân hay là nhà bà con vào đúng những cái ngày Tết, mà có thể là họ đến trước ngày Tết hoặc là sau Tết, miễn là thuận tiện cho cả hai bên mà không bắt buộc nhau là cứ phải có mặt trong những ngày Tết. Phải nói là Tết ở Sài Gòn thì mang tính chất là hướng ngoại nhiều hơn, họ có thể là vui chơi, thậm chí là hiện nay là các bạn trẻ tầng lớp trung lưu chẳng hạn thì ngày Tết là thường là họ đi du lịch nước ngoài, không nhất định là cứ phải mấy ngày Tết là mấy ngày ở trong gia đình, mặc dù là đối với ý nghĩa Tết thì họ vẫn giữ trọn vẹn là mấy ngày Tết là mấy ngày thăm viếng cha mẹ cũng như là đi cúng ông bà chẳng hạn, thì nói chung là họ thu xếp vẫn thực hiện được những cái nghi lễ đấy, thế nhưng mà không quá bó buộc, vẫn không hẳn là những cái nét truyền thống cổ xưa như là ở Hà Nội hiện nay, thì nói chung là vẫn còn giữ được những cái nét truyền thống như vậy.
Theo như chúng tôi được biết đó, thì tiến sĩ đã vào Sài Gòn gần 40 năm, và trong những năm tháng ấy đó, có khi nào bà về vùng đồng bằng sông Cửu Long để ăn Tết hay không ạ? Và nếu có thì bà quan sát những người nông dân ăn Tết khác người dân thành thị ở điểm nào?
Sau năm 15 từ Hà Nội về thì tôi có vài năm tôi ăn Tết ở quê, ở Cao Lãnh và ở Chợ Mới, An Giang. Thì phải nói là cái Tết quê ở Nam Bộ nó cũng có cái khác với cái Tết quê ở Hà Nội nơi tôi sinh sống từ nhỏ. Ở quê ở Nam Bộ thì một cái mối liên hệ giữa bà con hàng xóm và những người mà ruột thịt thì phải nói là thể hiện trong những ngày Tết rất là rõ. Cùng nhau ăn Tết, rồi cùng nhau đi chơi, cũng như là cùng nhau làm những cái đi du xuân, rồi là đi lễ hội vân vân. Ở Sài Gòn thì như tôi nói lúc nãy là người ta đi chơi Tết nhiều hơn, không hẳn là chỉ là ăn Tết. Và từ những cái năm 75, 76 tôi về cho đến bây giờ thì có thể nói là cái phong tục ăn Tết của người Sài Gòn thì càng ngày và càng hiện đại hơn, họ đi chơi nhiều hơn, thế rồi là họ sử dụng dịch vụ nhiều hơn, gần như là rất ít nhà có thể là gói bánh hay là nấu những cái món ăn truyền thống nữa, và thông thường là họ sử dụng dịch vụ mua bánh rồi là mua những cái thức ăn đã được làm công nghiệp. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái nét phát triển của một đô thị hiện đại. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì đứng với góc độ là cái người làm nghiên cứu văn hóa cũng là một người phụ nữ thì tôi cũng có chút băn khoăn. Thế là nếu mà cứ phát triển theo cái hướng hiện đại như vậy thì rõ ràng là rất nhiều những cái nét văn hóa truyền thống của chúng ta nó sẽ mất đi. Và cái sự bận rộn, cái sự lo lắng hay là cái chăm chút cho cái bếp của gia đình hay là chăm chút cho những cái món quà biếu thì cái sự bận rộn nó không còn nữa. Thì phải nói là cái cảm giác gọi là ngày Tết ở đô thị lớn bây giờ thì nó cũng không còn được như ngày xưa. Dường như là ngày Tết bây giờ mang tính chất một thời gian công nghiệp. Đó, cho nên là ăn Tết cũng vội vàng hơn. Như cái thế hệ của chúng tôi vẫn nói là có lẽ là bây giờ chỉ 30 Tết và ngày mùng 1 thế là xong. Và sang ngày mùng 2 thì có lẽ nhịp sống cũng trở lại bình thường. Bởi vì họ cũng không quá quan trọng và những cái gọi là nghi lễ hay là những cái ăn uống như xưa. Điều này là nó có một cái tác động khách quan, đấy là rất nhiều những cái nghi lễ xưa ở nông thôn và kể cả ở thành phố thì hiện nay không còn. Tôi lấy ví dụ như là ở những cái tục lệ như là đi chơi xuân này hay là mùng 7 hạ nêu này hay là thậm chí ở Việt Nam mình thì khoảng chừng tầm chục năm gần đây thì cái tiếng pháo Tết không còn ở ngay cả cái thời điểm giao thừa nữa. Đấy, vì vậy cho nên là những cái tục lệ mà nó mang tính truyền thống như vậy nó mất đi. Thì rõ ràng là cái cuộc sống nó hiện đại, cái thời gian nó có thể là nó hữu ích về mặt vật chất hơn. Thế nhưng mà rõ ràng là về mặt tinh thần thì những cái giá trị tinh thần nó không được lưu giữ ở trong những cái thời điểm thiêng liêng như ngày Tết và không được lưu truyền trong gia đình nữa.
Từ năm 1935 thì Việt Nam đã có số báo Xuân đầu tiên và từ đó đến nay báo Xuân là một vật phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình của người Việt khi Tết đến Xuân về. Tiến sĩ là người có rất nhiều bài viết trên báo Xuân mỗi năm. Bà có thể chia sẻ điều gì mà một tờ báo Xuân hấp dẫn được độc giả, đến nỗi 3/4 thế kỷ rồi mà người đọc vẫn không thể thiếu nó, mặc dù nội dung năm nào thì cũng như năm nào, thưa bà?
Tôi được biết là có lẽ mình chỉ có Việt Nam mình mới có cái tục lệ báo Xuân xuất hiện từ lâu rồi, từ khi mà cái nền báo chí của chúng ta ra đời từ những năm 30 thì hình như đã có cái tờ báo Xuân đầu tiên. Thế thì đúng là báo Xuân là một trong những cái ấn phẩm văn hóa mà người Việt Nam trông chờ. Mỗi khi Tết đến nó gần như là một cái sản phẩm không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Gia đình nào giàu hay nghèo thì cũng có một hai tờ báo Xuân ở trong nhà. Thì nội dung thì nói chung là thường là nói về những phong tục tập quán. Có lẽ bây giờ những cái phong tục tập quán của ngày Tết hoặc là những phong tục cổ truyền á, có lẽ chỉ còn tồn tại nhiều ở trên tờ báo Tết. Và một vài những cái tờ báo mà có tính chất là giới thiệu văn hóa của Việt Nam mình với người nước ngoài. Tôi cũng có mỗi lần đi quan như thế, nhưng rõ ràng là cái mật độ mà giới thiệu về các phong tục tập quán Tết thì ở trên các báo Xuân rất là đậm đặc. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai là nói về tình yêu quê hương của những người Việt, mà đặc biệt là đối với những người Việt xa xứ thì gần như là tờ báo nào cũng có những cái chuyên mục giới thiệu về quê hương hay là nói về cái nỗi nhớ quê hương, tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ như vậy. Cái nội dung thứ ba thì cũng nói về những cái tình hình của đất nước và nhìn chung, đưa lên những cái bài báo mang tính chất là lạc quan, bởi vì là cái phong tục ông bà của mình ấy thì đầu năm nên có những cái chuyện tốt đẹp, không nên nói những cái chuyện xui xẻo hay là những cái chuyện không may. Vì vậy cho nên là có một cái tờ báo Xuân trong nhà, cái bìa thì trang trí cũng rất là tươi tắn, hình hoa hoặc là hình những cô gái rất đẹp thì người ta cũng quan niệm rằng là đấy là cũng mang một cái may mắn, một cái vui vẻ đến với gia đình trong dịp đầu năm. Tôi cũng không rõ rằng là người ta đọc thì người ta có cảm thấy nhàm chán hay không, thế nhưng mà theo tôi thấy thì thị trường báo Xuân thì năm nào cũng rất là sôi động và gần như là không có bị ế hàng. Các vấn đề về tính truyền thống thì cũng nhiều người nói là thật ra thì khai thác mãi cái mảng truyền thống từ Tết chẳng hạn thì quanh đi quẩn lại thì nói chung không nhiều. Tuy nhiên là hiện nay thì người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề về văn hóa của lớp trẻ.
Như tiến sĩ cũng biết đó, thì cái nét đáng yêu trong ngày mùng 1 Tết là cha mẹ, ông bà sẽ lì xì cho trẻ con khi chúng mừng tuổi. Tuy nhiên trong xã hội hôm nay đó thì cụm từ văn hóa phong bì đã làm cho nhiều người buộc lòng phải xem lại cái phong tục lì xì ngày Tết này. Vì nó đã gieo vào lòng trẻ con một cái thói quen xấu có thể theo em suốt đời. Tiến sĩ nghĩ sao về những quan ngại như vậy?
Vâng, cái này là một cái mà những người như cái văn hóa như bọn tôi thì thấy rằng nó bị biến tướng rất là nhanh và hiện nay thì đây là một cái điều mà có lẽ là không được hay lắm. Ngày xưa thì như anh cũng nói đấy, là một cái bao lì xì như vậy thì cho trẻ em cái số tiền rất nhỏ mà thường là tiền mới. Nó nghĩa may mắn thôi, đồng tiền là đồng tiền mới để bắt đầu một năm cho nó, khởi đầu một năm nó cho cái đồng tiền mới nó biểu hiện điều đấy và có một chút gì đấy gọi là cái lộc đầu năm thôi, hay là gọi là mừng tuổi ông bà để cho ông bà mạnh khỏe, mang tính chất như vậy. Thế nhưng hiện nay thì rõ ràng là cái tiền lì xì nó cũng bị biến tướng đi. Thế và rất nhiều gia đình thì tôi phải nói là cái này người lớn cũng không có cái ý thức để mà giáo dục trẻ em, cho nên là các em bây giờ cũng bị ảnh hưởng cái điều này. Nhiều em không biết cái ý nghĩa của cái cục lì xì này, mà chỉ nó chỉ biết cái giá trị của đồng tiền trong cái bao lì xì thôi, cho nên là nhiều em thì cũng dở ra, rồi là chơi ít chơi nhiều, thì bản thân nhiều khi bố mẹ cũng có cái ý nghĩ như vậy, cho nên là giáo dục trẻ em không tốt, chưa kể là nó biến tướng đi, là cái bao lì xì này nó còn ẩn chứa thêm những cái ý nghĩa khác khi đến nhà cấp trên, khi đến nhà tốt, hay là đến cái người mà mình cần nhờ vả vân vân. Vì vậy cho nên là ở dưới góc độ văn hóa thì chúng tôi cho rằng là mỗi cái phong tục tập quán, tất nhiên mỗi thời nó cũng có cái sự thay đổi để thích nghi với thể loại mới, nhưng mà thích nghi theo cái hướng lại không nhấn mạnh cái ý nghĩa tinh thần tốt đẹp, mà lại biến đổi theo cái hướng là nhấn mạnh ý nghĩa vật chất. Quá coi trọng về vật chất thì quả thật và cái phong tục này là càng ngày nó càng không hay. Thế và rất nhiều người lớn thì cũng đã có một cái ứng xử, tức là bây giờ cũng phải giáo dục lại trẻ em, và thậm chí là người ta cũng cho rằng là cũng không nên phải duy trì cái này nếu như mà nó đã bị biến tướng mà không còn tốt đẹp như thế nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ, chúc bà và gia đình một năm mới đầy may mắn ạ.